Nam mô
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì hôm nay thì mình học 33 vị tổ. Bữa nay học tổ thứ 25, tức là tổ Bà Xá Tư Đa đó. Thì vừa qua mình học tổ 24 là tổ Sư Tử. Thì bây giờ học đến tổ 25. Thì ngài sanh vào đầu thế kỷ thứ 10, tức là sau Phật khoảng 1000 năm đó. Ngài dòng Bà La Môn, người nước Kế Tân, cha hiệu Tịch Hạnh, mẹ là Thường Lạc. Một hôm bà Thường Lạc nằm mộng thấy lượm được cây kiếm thần, sau đó có thai ngài. Sau khi sanh ra, ngài nắm chặt bàn tay trái mãi, cho đến gặp tổ Sư Tử mới xẻ ra. Đó là ngài là tổ Bà Xá Tư Đa, đó là cái người mà kế thừa đó, là vị địa vị của ngài là 25, tức là trước ngài đã có 25 vị tổ rồi đó. Thì ngài thuộc dòng Bà La Môn, thì người nước Kế Tân, đó là khi mà cha là hiệu là Tịch Hạnh đó, mẹ là Thường Lạc. Thì một hôm thì bà nằm mộng, thì bà thấy tự nhiên bà lượm được một cái cây kiếm thần, thì sau đó mang thai. Thì quý vị thấy là ngày xưa thì hay có cái chuyện nằm mộng, đó là ví dụ như là những người mẹ mà thường hiền đức đó, thì khi mà sanh được những cái thai thánh đó, tức là những cái bậc mà đến để mà ra đời để mà phổ độ chúng sanh đó, thì thường đó là những người mẹ đó thì hay gặp những cái điềm mộng lạ, giống như là hoàng hậu Ma Gia đó, thì thấy voi sáu ngà. Thì voi sáu ngà đến thì bà liền mang thai. Còn ở đây thì bà thấy cái thanh kiếm, thì đó là biểu trưng cho một người ra đời rất là có trí tuệ. Thường ở trong nhà đạo thì hay dùng là gươm trí tuệ đó. Đó, cho nên là thường thấy như vậy rồi mới thọ sanh. Đó là cái khiến cho những người mẹ thấy như vậy đó, là những cái điềm báo trước là sẽ có một vị thánh ra đời đó. Cho nên là quý vị thấy đó, là trong cái cuộc sống mình đó, là nó cũng có những cái hiện tượng mà nó cũng tương ưng. Ví dụ như lúc nào mà quý vị mà thấy sắp giàu có rồi đó, thì tự nhiên là cũng có những cái điềm nó báo trước. Tự nhiên mình thấy có những cái hiện tượng lạ, đời sống nó thoải mái dân dân đó, mình cũng thấy. Hoặc là những cái khi mà mình mà sắp sửa gặp tai họa đó, có khi có những cái hiện tượng nó xấu nó xảy ra. Cho nên là quý vị thấy những cái hiện tượng mà giống như là người ta ở Việt Nam ta hay nói gọi là chim sa cá lị đó, như là con chim đang bay ngoài trời tự nhiên nó đâm đầu vô trong nhà cái nó ngã xuống nó chết luôn. Còn con cá nó bơi dưới nước tự nhiên mình đi cái là nó nhảy lên trên bờ. Đó, người ta nói là những cái hiện tượng rất xấu. Thì như vậy những cái hiện tượng đó thì khiến cho mình thấy gặp những cái tai họa nó sẽ xảy ra. Thì như vậy đó là những cái hiện tượng là khi mà cái nghiệp của mình á là nó sắp sửa trổ đó, thì tự nhiên nó sẽ có những cái hiện tượng nó sẽ xảy ra như vậy đó. Đó là. Cho nên ở Việt Nam mà ban đêm mà nghe con cú mà nó kêu tới nhà nó kêu 3 tiếng mà nó bay đi là biết sắp sửa là có chuyện rồi. Đó, ngày xưa là khi mà ở nhà cái khu nhà tệ mạng đó là rừng đó. Cho nên mà cái hiện tượng này mình thấy chứng minh được luôn. Là bữa đó cái con chim cú nó lên nó đậu trên cây dừa mà trước nhà. Thì lúc đó cái người cháu của người anh thứ tư đó là đang nằm trong bệnh viện đó, nó bay tới nhà nó kêu 3 tiếng thôi nó bay đi đó. Khi mà nó kêu 3 tiếng bay đi thì 4 giờ sáng sau là cái người cháu chết. Thì như vậy đó là con chim cú thực sự nó có mang điểm xấu đến hay không, hay là do mà cái duyên nghiệp của mình nó sẽ xảy ra một cái chuyện gì đó trong gia đình nó khiến những cái hiện tượng nó xảy ra. Cho nên từ đó về sau đó là tự nhiên mình có thành kiến con chim cú, thấy nó đâu là phải lấy đá chọi hay cây mà ném nó. Thì về thực tình nó cũng rất là tội nghiệp. Đó là thật ra đó là những cái hiện tượng mà nó khiến cho mình thấy như vậy, chứ thực tình là nó không có mang đến một cái điều xấu hay là nó mang đến cái điểm tốt cho mình, mà bởi vì do nghiệp của chúng sanh nó chiêu cảm. Cho nên là trong cái đạo Phật đó, thì tính về cái luật nhân quả thì rất là cái công bằng, thì do nghiệp của chúng sanh mà nó tác tạo lấy. Người sau này đó là họ không đứng ở cái gốc của cái nhân quả mà chỉ đứng ở trên cái hiện tượng, cho nên vì vậy mới xảy ra cái chuyện gọi là mê tín dị đoan đó. Cho nên từ cái chỗ mê tín dị đoan đó và không làm chủ đến mình đó, cho nên là luôn luôn đó là cứ hướng ra bên ngoài, nghĩa là cứ đi xem tướng xem bói rồi những cái chuyện mà bên ngoài đó, rồi rồi cầu phúc, rồi cầu quả, cầu cái gì mình cũng cầu mong hết để cho mình thành cái này đạt cái kia, hoặc là trừ cái này giải cái nọ. Cho nên như vậy đó là mình không hiểu đúng chánh pháp đó ha. Tại vì nếu thí dụ như bây giờ ta nói nhổ cỏ đó thì phải nhổ tận gốc, thì cái câu này ngày xưa là ở trong kiếm hiệp thì nói thì nghe nó sợ dữ lắm, tức là giết người giết cháu giết đủ thứ hết, nhưng mà trong nhà đạo đó là nó nhổ cỏ nhổ tận gốc, nghĩa là mình biết đó, là cái gốc đó là cái gốc khổ, mình phải nhổ tận nó đó ha. Thì khi mình nhổ tận gốc đó, thì nó không phát sanh được, nghĩa là mình thấy cái này là cái nguyên nhân mang đến đau khổ thì vậy mình phải diệt nó. Cho nên đó là trong cái tứ diệu đế khổ đó thì Đức Phật chỉ ra là cái tập tập là gì, do tham sân si, mà muốn diệt tham sân si đó Đức Phật lấy cái đạo 37 phẩm trợ đạo ra để mà diệt trừ nó thì mới đến cái cảnh giới an lành được. Cho nên vì vậy đó là cái nhân quả là cái căn bản, cho nên đó là mình không có phải là mình nằm đó, mình nhất là những cái người mẹ mà mình muốn có đứa con tốt thì hy vọng mình sẽ có cái giấc mơ an lành để cho có những đứa con tốt. Không phải, người mẹ mà muốn có một đứa con tốt thì đương nhiên là phải làm những việc tốt, sống tốt, rồi tu tập những cái công hạnh, làm những cái phước lành thì tự nhiên có những người con tốt vậy đó, chứ không có phải là mình phải cầu mong bên ngoài mà được, tức là do một cái sự cảm ứng mà ra, mà cái gốc là từ nơi cha mẹ. Cho nên người ta có câu là cha mẹ mà làm phước á thì con cháu dõng dù đeo mang đó, cha mẹ có phước đức. Nhiều khi là cái quý Phật tử ở đây nhiều khi nói thôi mình ráng làm phước để cho con cháu để được không ạ, để được chút xíu à. Chứ thật ra là nói là để được, là cái vấn đề đó là nó cũng thật là nó cũng hơi hư vô một chút. Là bởi vì thí dụ như bây giờ cha mẹ làm phước á là để cho con cháu làm sao, ở cái chỗ là con cháu nó bắt chước, nó bắt chước nó làm phước thì như vậy nó mới có phước. Dù bây giờ là mấy đứa nhỏ, mấy đứa con, mấy đứa cháu của quý Phật tử ở nhà đó là không biết tu hành gì hết, không biết theo đạo Phật, cho nên bây giờ quý vị đến chùa, quý vị tu học, quý vị tụng kinh, quý vị tọa thiền, quý vị nghe pháp, rồi quý vị làm tất cả những công đức lành, tự nhiên mấy nhỏ bắt chước. Con người mà hay bắt chước dữ lắm, nhìn là thấy bắt chước dễ lắm, cái tánh người thì như là cái tánh là đứa nhỏ là thấy người lớn làm gì làm theo, mà người lớn cũng vậy. Cho nên vì vậy đó là khi mà cha mẹ làm lành rồi con cháu được thừa hưởng, tức là thừa hưởng một cái công đức là khi mà thấy cha mẹ làm họ bắt chước họ làm rồi đó, thì bắt đầu là họ phát triển cái công đức. Hoặc giả là một ngày nào đó đến trong cái cuộc đời mà đâu có bao giờ suôn sẻ, đến lúc nào đó vấp ngã thì tự nhiên nghĩ lại cha mẹ mình do tu hành mới được an lành như vậy, rồi mới đó nghĩ đến hướng đến Tam Bảo, rồi mới đến chùa, rồi nghe kinh, như vậy tự nhiên đó là tạo một cái công đức. Chứ thật ra là đúng luật nhân quả thì ăn nấy no thôi, uống nước nóng lạnh tự biết thôi, chứ không ai mà tự biết được hết. Cho nên vì vậy đó là mình tu học là một cái năng lực nó thừa hưởng, là thừa hưởng cái kiểu đó. Nhưng mà còn cái thừa hưởng nữa, nghĩa là khi mà những cha mẹ mà làm lành á thì những đứa con hiền nó tới. Bây giờ những cái thần thức ở quá khứ thì nó tới, thì tự nhiên sanh ra trong gia đình mình. Thì vậy luận lại một cái vấn đề đó, đó là mình thấy là con cái và cha mẹ đó là nó kết hợp do cái cộng nghiệp với nhau thôi. Như vậy cộng nghiệp với nhau đến, khi mà đến sanh ra đời thì tạm gọi là cha, tạm gọi là con, tạm gọi là mẹ thôi, chứ thật ra không có cha mẹ thật, không có người con thật. Cho nên cuộc sống là tương quan. Vì vậy mà mình sống ở trong nhà, tức là nghĩa là những người đó rất là có duyên với mình, thì giờ mình sống trong nhà đó là một sự trợ duyên với nhau thôi, chứ thật ra họ không có thật cha, không có thật mẹ, không thật chồng, không có thật vợ, chỉ là cái giả tạm. Thì như vậy đó, thì mình thấy được giả tạm như vậy đó thì mình cảm giác rất là khỏe, mình cảm giác bớt đi đau khổ. Cho nên quý vị thấy đó là cái nỗi đau nỗi khổ đó là những người thân mình mang đến cho mình nhiều hơn là người bên ngoài. Tại sao vậy? Bởi vì những người thân chung đụng với mình nhiều đó, rồi phiền não nhiều cũng từ những người thân làm khổ nhau nhiều. Là bởi vì đó là mình thấy cái này cũng thật, cái này là chồng thật, cái này là vợ thật, cái này là con thật. Cho nên mỗi người là tự đóng một cái vai mà nó quá xuất sắc. Thì ví dụ như cái người chồng đó là họ nghĩ là họ là cái người chồng trụ cột trong gia đình, thì phải nói cho hết tất cả mọi người nghe. Và người ta, cái người chồng nghĩ là mình là có trách nhiệm với vợ, mình phải có trách nhiệm với con. Đó là những cái kiến chấp. Rồi người vợ cũng vậy, rồi người con cũng vậy. Mình thấy ví dụ như mình thấy đó là con của mình, nghĩa là mình phải phải theo như những cái quan điểm của mình, phải cái đời sống lối sống của mình làm vậy mới tốt, mới nên dân dân. Nhưng mà cái tuổi trẻ nó lại không có những cái tư tưởng đó. Thì vậy là hai cái tư tưởng chống nhau, cho nên cuối cùng cái đau khổ mà nó làm trái chừng nào mình đau khổ chừng đó. Tới dịch bởi vì mình quá quá sức, mình sợ là cái con đường phía trước của nó bị đường cùng, con đường phía trước nó tối mờ và con đường của nó không được trong sáng. Đó lòng cha mẹ đều thương tưởng và nghĩ đến con như vậy. Nhưng mà cái đó thương tưởng rất là tốt, đó là rất là đúng chánh pháp, nhưng có điều á là thương tưởng không đồng nghĩa sự đau khổ. Cho nên nhiều khi mình nghĩ tất cả những cái đó cái mình gom lại trở thành những cái đau khổ. Cho nên nhiều khi đó là quý vị thấy đó là cái nỗi khổ của con người ta nó kéo dài đằng đẵng, kể cả đến tuổi già như quý bác ở đây đó, là mình bây giờ là 70 tuổi, lẽ ra là cái con đường của mình phía trước chứ còn tu hành đừng có nghĩ đến chuyện gì hết, nhưng mà nó cứ chồng chành để mình phải khổ. Nghĩa là khổ con bây giờ đến khổ cháu, những đứa cháu mà nó có gì mình cũng đau khổ, hay là nó không thành đạt, không nghe lời mình cũng khổ nữa. Tức là mình khổ một cái khổ nó triền miên, để rồi mình ra đi ôm cái nỗi khổ, phải không ạ? Đó là những cái điều dở đó. Cho nên là mình thấy thực tình đó là mỗi chúng sanh đều có mang cái nghiệp riêng, có cái phước lành riêng mà không ai có thể giúp ai được hết. Có chăng chỉ là một cái lời khuyên, là sự nhắc nhở, một cái sự đỡ đần, một cái sự trợ duyên thôi. Mà gẫm lại thì tất cả chúng sanh đều là thân bằng quyến thuộc hết. Thì như vậy các pháp để mặc nó tự nhiên, sống tự nhiên, rồi để cho mặc tình các pháp nó xoay vần. Bởi vì là xưa nay gọi là duyên nó hợp mà, duyên nó hợp nó tự có. Mà thưa quý vị đó, duyên hợp á là nó không có phải là do mình hợp đâu, là duyên nó hợp. Thí dụ như bây giờ là đoàn tụ một gia đình đó là duyên hợp, phải không ạ? Vô thường và duyên hợp hai cái nó kết hợp lại, không phải do mình hợp đó, mình muốn không có được. Có nhiều người á là mình muốn là có nhiều người tình cờ trong cái cuộc sống hình như là cái duyên nợ gì đó mà không thương nhau mà họ vẫn sống với nhau, thì như vậy đó là một cái sự duyên hợp chứ không có phải là họ muốn mà được. Có nhiều người họ muốn nhưng mà cái giống như là cái nghiệp ở quá khứ khiến họ chồng vô với nhau, thì như vậy đó, đã nói duyên hợp thì phải duyên tan. Nhưng mà nhiều khi duyên hợp mình chịu đựng không nổi, mình biểu nó tan. Mình biểu nó tan, nó đâu tan đâu, phải không ạ? Tại vì nó đến á là cũng không phải là ý mình, thì nó đi là cũng phải là ý nó thôi à, chứ mình bỏ vô ý mình được đâu. Nhiều khi mình muốn mình bỏ cái ý mình vô, nhưng mà thưa quý vị, khi bỏ cái ý mình vô mình làm không được thì mình trở thành đau khổ. Cho nên là mình cuộc sống, cái câu mà ngài Trần Nhân Tông ngài nói rất là hay, là nghĩa là ở đời vui đạo hay tùy duyên, nghĩa là nó duyên nó đến à, cứ tùy theo cái duyên à, nó đến nó tự tan, mình không cần miễn cưỡng gì hết á. Mà có nhiều khi mình muốn giữ mà nó lại đi mới khổ chứ. Có nhiều người con người cháu rất đẹp, rất dễ thương, nghĩa là nó phải sống với mình, nhưng cuối cùng nó lại ra đi. Nó ra đi trong cái sự đau đớn, nghĩa là lá vàng mà đưa tiễn lá xanh, lá vàng cái cành già mà đưa tiễn chồi non, không à? Thì như vậy đó là mình muốn giữ lắm đó, nhưng mà thật ra cũng không có thể nào giữ được, bởi vì nó tự nó đến mà. Thì bây giờ thôi cứ tự nó đi thôi, cái gì nó đến tự nó đi, thì vậy mình mới không có khổ được, mình mới tu được. Chứ nếu mà mình không thấy được vậy, bảo đảm quý vị là không thể nào tu được. Mình nói tu mà cho nó giải thoát, nhưng mà cứ thấy cái chuyện nào nó cũng dính hết là sao giải thoát được. Cho nên cứ buông xả, cứ mặc tình. Cho nên là người tu chừng nào là hoan hỷ chừng đó, chứ còn mà tu mà lúc nào cũng thấy mặt nhăn 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 bực bội khó chịu, tức là mình biết là người đó chưa chưa có hiểu đạo. Cái gì mình hiểu đạo là mình phải làm sao, phải thực sự là mình buông buông xả, buông xả được đó thì mới giải thoát được. Cho nên là tự nhiên là buông, khi mình buông được đó thì tự nhiên mình cảm giác là an lành. Thì ngài được cha mẹ cho phép xuất gia theo hầu tổ sư tử. Tổ sư tử vì nợ trước phải trả nên truyền tấm ấn xong bảo ngài sang Nam Ấn. Tức là khi mà ngài sanh ra thì cái bàn tay trái của ngài đó là nắm lại đến 20 năm lận. Thì lúc đó thì ông già mới thắc mắc quá, mới không biết là tại sao mà bàn tay con mình nắm 20 năm, gặp như mình bây giờ là đi đi rọi máy là mình thấy cái gì ở trong rồi, phải không? Tức là đi qua cái máy scan qua là mình thấy liền. Nhưng mà thời đó thì không có. Nhưng mà giả chăng đó, giả chăng mà bây giờ mà nếu mà tổ Bà Xá Tư Đa mà nắm cái tay vậy mà ken cái máy, bảo đảm cũng không thấy gì hết. Bởi đây là do cái thần lực mà, chứ đâu có phải là do cái chuyện mà mắt thường mà thấy được. Cho nên thì lúc đó đó thì mới hỏi tổ sư tử. Tổ sư tử chỉ cần xòe tay ra trả hạt châu lại cho ta, thì ngay lập tức tổ Bà Xá Tư Đa xòe bàn tay để hạt châu lên tay tổ sư tử. Thì lúc đó tổ sư tử mới nói đó là thời một cái thời tiền kiếp đó, ngài là vị tỳ kheo mà thường được xuống Long Cung đó để mà tụng kinh cho vua Rồng nghe. Thì bà Xá này nè là thị giả theo hầu, thì sau cái buổi tụng kinh á thì vua Long Vương á là mới tặng cho một hạt châu. Thì khi mà tặng một hạt châu đó thì tổ sư tử á là mới đưa cho bà Xá giữ. Thì sau khi mà tổ sư tử tịch rồi á thì bà Xá vẫn còn giữ hạt châu đó, nhưng mà bởi vì đó là giữ hạt châu đó là nghĩa là vẫn là của tổ sư tử chứ chẳng phải là của mình, cho nên đó là ngài vẫn giữ hạt châu đó để trở thành một cái kiếp lai sanh để mà gặp tổ sư tử. Đó là cái nhân duyên thầy trò mà bây giờ nó thấy một cái hiện tượng nó lạ như vậy, do cái thần lực cũng có thể làm được những chuyện như thế. Thì khi mà ra khỏi nước Kế Tân, ngài đến Trung Ấn, vua này là Hiệu Ca Thắng ra đón tiếp ngài. Trong nước này trước có chúng ngoại đạo giỏi pháp thuật, ỷ tài khinh chê Phật pháp, người cầm đầu tên là Vô Ngã. Vua thấy thế bất bình, muốn thỉnh ngài chiết phục chúng. Vua mở hội nghị luận, chính vua làm chủ tọa. Vô Ngã đến hội để sướng mặc luận, không dùng lời nói, ngài chống. Tức là khi mà ngài ra khỏi nước Kế Tân, khi mà đến Trung Ấn đó, tức là miền Trung nước Ấn Độ đó, thì vua nước này là Ca Thắng thì ra đón tiếp ngài, bởi vì vua nước này là một Phật tử. Nhưng mà ở trong cái nước của ngài đó thì có một ngoại đạo rất là thịnh hành, thì cái người cầm đầu tên là Vô Ngã. Tức là bởi vì quá tài giỏi cho nên vì vậy mà khinh chê Phật pháp mà không có ai mà bẻ lý được. Bởi vì thời xưa là thời bên Ấn Độ đó là người ta chuyên về cái lý luận, nghĩa là cái lý luận của người nào giỏi là cái đạo của cái đó là nó thành hành. Cho nên khi mà Đức Phật ngài ra đời đó là ở xứ Ấn Độ thời bây giờ là có 62 ngoại đạo rất là nổi tiếng, nhưng mà khi mà ngài ra đời đó là tại sao mà ngài nổi tiếng, ngài đè bẹp hết tất cả những phái ngoại đạo thời bây giờ, là bởi vì á là cái thuyết của ngài nói ra đó là không có giáo phái nào mà có thể bẻ được hết. Cho nên vì vậy đó là tất cả chúng dân thời bây giờ là đều theo Phật giáo. Và ông tên này là Vô Ngã mà ngoại đạo mà lại quá giỏi, cho nên vì vậy đó là những cái người tu Phật thời bây giờ là không có một cái lý nào có thể mà bẻ được ông ta. Thì khi mà gặp tổ đó thì vua nhờ tổ là để mà bẻ lại cái lý này để cho ngoại đạo, mới dằn ngoại đạo xuống. Thì ngài chống, tức là khi mà ông ta đến đó là biện luận đó, trong cái buổi mà biện luận đó thì lúc đó ông ta đòi mặc luận, tức là luận mà im lặng đó. Thì như vậy bây giờ thí dụ như nói luận im lặng thì sao mà biết hơn thua được, cho nên tổ mới chống lại, tổ mới nói nếu chẳng dùng lời đó thì làm sao phân biệt hơn thua, tức là nếu mà dùng lời không dùng lời đó thì không thể là phân biệt hơn thua được. Tự nhiên ông này ông cũng khôn, ông biết ông nói ra chắc ông lại tổ trong ông biểu nín đi. Thì ngoại đạo mới nói đó, chẳng tranh hơn thua, chỉ lấy nghĩa ấy, tức là không cần tranh hơn thua gì hết, chỉ là lấy cái nghĩa thôi. Thì ngài mới hỏi đó, cái nghĩa là gì, ngài mới hỏi nghĩa là gì, ngài mới ngoại đạo mới đáp á, là không tâm là nghĩa. Quý vị thấy đó là ngoại đạo mà cái sức tu của họ và cái hiểu của họ là rất là giống Phật pháp, phải không? Không tâm là nghĩa. Nhưng mà bởi vì là đạo Phật á, là nếu mà cái người mà chưa phải ngộ đạo đó thì ở những cái chỗ này rất là khó trả lời. Bởi vì nếu mà nói cái không tâm, tức là nghĩa là ở đây là nói là trong giáo lý của đạo Phật với nhà thiền này, tức là cái ông này ông đã học Phật pháp rất là sâu, học về cái tinh thần đại thừa rất là mạnh, cho nói là không không tâm là nghĩa. Nhưng mà đây là cái tinh thần mà đại thừa, phải không ạ? Ở cái chỗ này á thực tình là rất là khó bẻ. Nhưng mà tổ đó là tổ ngộ được bản tâm, ngộ bản tâm là tối thượng thừa, nghĩa là ngài nhìn thấu được ở cái chỗ vô tâm đó cũng chưa phải là nghĩa nữa. Bởi trong nhà thiền mới nói là vô tâm du cách nhất trùng quan, nghĩa là vô tâm còn cách một lớp rào. Cái chữ vô tâm nghĩa là trong 10 bức trân châu đó thì quý vị thấy chỉ tới số 8 thôi, mà đến bức tranh số 9 đó, gọi là trở về nguồn cội đó, thì lúc đó đó là mình mới là giác ngộ được cái bản tánh. Nghĩa là cho nên ở cái chỗ không tâm này, có nhiều người nói tu thiền á là dễ rơi vào không á, là cái chỗ này rất là lầm lẫn. Nghĩa là tu thiền á mà nó nói là nó chấp và rơi vào không á, là người ta chỉ y cứ vào cái chỗ không tâm này, tại vì nếu không tâm á là người ta không còn biết gì hết. Cho nên ở đây là nói là không tâm là nghĩa. Nhưng mà ngài mới hỏi lại đó, ngươi đã không tâm thì đâu thành nghĩa, tức là đã không tâm thì còn gì nữa nghĩa, phải không? Ngài nói rất là chính xác, tôi nói không tâm chính là danh chẳng phải nghĩa, tức là tôi nói không tâm đó chỉ là tạm nói thôi chứ chúng chẳng phải là cái nghĩa đó là cái không tâm. Ngài mới nói đó là ngươi nói không tâm chính là danh chẳng phải nghĩa, ta nói phi tâm chính là nghĩa chẳng phải là danh, tức là ngài nói là chẳng phải tâm đó, tức là vượt ngoài cái đó đó, đó mới là cái nghĩa mà nó vượt ngoài cái danh luôn, tức là cũng chẳng phải là cái danh như ông nói. Chính là nghĩa chẳng phải danh thì ai hay biện được nghĩa, thì ngài mới bảo, nghĩa là chính là nghĩa chẳng phải danh đó, thì nếu mà chính là nghĩa mà chẳng phải danh đó, tức là nếu mà là cái nghĩa đó mà không có cái tên gọi đó, thì như vậy đó là ai biện được, tức là làm sao mà biết được đó là cái nghĩa. Thì ngài mới bảo, ngươi nói chính là danh không phải nghĩa, thì danh này là danh gì? Ông nói là cái danh đó, thì như vậy cái danh của ông nói là danh gì? Thì vì biện cái phi nghĩa nên không danh mà đặt danh. Biện cái phi nghĩa tức là cái nghĩa mà nó nghĩa mà không phải nghĩa đó, gọi là cái phi nghĩa đó, cho nên là tạm là lấy cái không danh mà cho đặt là danh thôi. Ngài mới bảo, danh đã phi danh thì nghĩa cũng phi nghĩa. Ngươi biện là ai và biện vật gì? Tức là danh á là đã không phải danh rồi, nếu đã không phải danh thì cũng không có nghĩa, thấy không hả? Đã không danh thì cái nghĩa cũng không. Thì ví dụ như bây giờ là quý vị nói đó, là bây giờ nó không có cái tên gọi, như vậy đó là cái nghĩa có hay là không có à? Nếu mà có nghĩa đó thì cũng chưa phải đến cứu cánh, tức là còn có một cái điểm nào đó cũng chưa phải là đến cứu cánh. Ví dụ như mày nói là giờ cái nghĩa Phật tánh là gì, bây giờ quý vị nói Phật tánh là tâm rộng lớn trùm khắp là bao la, như vậy cái đó là phải nghĩa không ạ? Cũng đâu có phải, đó cũng không phải là Phật tánh, cho nên đã không danh thì cái nghĩa cũng không. Vì cái người biện là ai, như vậy và biện là cái vật gì, tức là ngài hỏi đến cái chỗ đó thì hoàn toàn là ông này ông đầu hàng. Thì bàn qua lượn lại như thế đến hơn 50 lần, ngoại đạo mới bật lời nép phục. Bỗng trong vương cung có mùi hương lạ bay đến, ngài chợt nói, đây là tin đưa đến thầy ta đã tịch. Ngài liền xoay mặt về hướng bắc, chắp tay đảnh lễ. Lễ xong, ngài nói với vua, tức là khi mà chiếp phục được ngoại đạo xong á, thì tự nhiên ở trong cái vương cung là bay ra cái mùi hương lạ. Thì quá ngài nói là đây là cái tin đưa đến là tổ sư tử là đã bị vua Kế Tân mà chặt đầu rồi đó. Thì như vậy đó là quý vị thấy đó là vua Kế Tân mà khi mà chết á, ngài bị tổ ngài chặt đầu tổ sư tử đó, và tổ sư tử chết á, nếu mà là một cái quan nghiệp ở trong cái quá khứ mà phải trả như bao chúng sanh khác á, thì không, bảo đảm không bao giờ có mùi hương. Mà cái hiện tượng mà tổ sư tử bị chặt đầu khi mà cái lưỡi gươm của vua Kế Tân á, mà chặt qua đó, thì trong cổ bay ra một cái giọt sữa. Thì cái giọt sữa này đó là biểu trưng trong cái sự xóa sạch, một sự trong sáng, một cái sự tinh anh. Ví dụ như bây giờ là mình chặt đầu của mình ra đó là máu đỏ nó chảy, nhưng mà tổ chặt ra là sữa chảy, tức là trong lòng của ngài không có một chút sân hận và đau khổ gì hết, là có người giải thoát thực sự. Cho nên đó là ngài tuy chặt đầu nhưng mà cái năng lực của ngài rất là lớn, đó là vẫn có mùi hương mà nó xông ra từ nơi ngài mà bay đến cả đến vương cung. Thì như vậy mới thấy là cái năng lực của người xưa rất là phi thường. Khi tôi mới đi, thầy tôi dạy qua Nam Ấn, nay ở lại đây đã lâu, là trái ý thầy, xin tạm biệt đại vương sang nơi ấy, tức là nhớ lại lời thầy và ngài từ giả sang Nam Ấn. Vua hòa và thần, tức là quần thần đồng tiễn ngài sang Nam Ấn. Vua nước Nam Ấn hiệu là Thiên Đức, nghe tin ngài sang cũng sửa sang xe giá ra đón tiếp, thỉnh ngài về hoàng cung. Nhân vua có hai thái vị thái tử, vị lớn là Đức Thắng, vì thân thể khỏe mạnh mà tánh tình hung bạo, còn em thì hiền lành mà bệnh hoạn liên miên. Sẵn dịp vua hỏi ngài, thì khi mà sang Nam Ấn á, thì vị vua này đó là nghe tin đó là liền sửa xe giá đến mà đón tiếp ngài. Thì hiện tại ngài có hai người con, tức là một người đó là rất là khỏe mạnh mà tánh tình rất là hung bạo, tức là có thể làm tất cả những việc ác. Còn người em thì hiền lành mà lại sanh bệnh hoạn liên miên, tức là người em thì hiền lành, biết ăn chay, biết làm lành, biết bố thí mà luôn luôn bệnh hoạn. Thì nhân dịp vua mới hỏi ngài, con tôi kính thờ Phật Pháp, ưa làm việc lành mà sao mắc bệnh kinh niên, vậy lẽ báo ứng lành dữ như thế nào? Tức là ngài thấy là cái người con út á, là hiền lành, kính Phật, rồi ưa làm những cái chuyện tốt á, mà lại hay bệnh hoạn, thì như vậy cái lẽ báo ứng thì như thế nào? Bởi vì trong nhân quả thì ví dụ như bây giờ quý vị làm lành thì quý vị sẽ được cái quả lành, quý vị làm ác thì sẽ được cái quả ác, nhưng mà bây giờ là ở đây thấy là ngài chỉ chuyên môn làm những cái việc tốt, việc lành, mà bây giờ cứ sanh bệnh hoạn kinh niên, thì như vậy thực sự có nhân quả hay là không? Thì ngài đáp: bệnh của thái tử là do công đức phát sanh. Ngài nói bệnh mà do công đức phát sanh, là quý vị thấy là chỗ này ngài luận một cái mà từ trước đến giờ chưa từng nghe đó. Là song lý sau này đại vương phải khéo nghe. Phật dạy: người có nghiệp nặng ở nơi thân, ví như bệnh nội thương quá nặng, uống thuốc không có công hiệu, sắp chết bệnh càng hoành hành. Nếu bệnh nhẹ, gặp thuốc liền bớt, bớt rồi từ từ mạnh. Người nghiệp nặng cũng vậy, tuy có công đức mà không làm gì được, đến lúc gần chết nghiệp lại càng hiện. Đó là ngài luận một cái đoạn này. Thì ở đây thì quý vị thấy đó, là ngài nói rằng là cái người đó, ngài ví dụ giống như một cái người bệnh quá nặng đi. Bây giờ giống như những cái bệnh mà nó nan y, giống như bệnh cancer hay là những cái bệnh mà nó nguy hiểm đó, thì hiện tại thì mình cũng không thể nào trị được. Thì vậy bởi vì là cái bệnh nó quá nặng đi, bây giờ uống thuốc chỉ có thể là giảm đau cầm chừng vậy thôi, nhưng mà bệnh vẫn phát tác. Cho nên vì vậy đó là vẫn chết, đến khi chết mà bệnh nó vẫn còn. Thì ngài nói cũng vậy đó, nếu mà một cái người ở đời quá khứ đó mà tạo cái nghiệp quá nặng đi, mà hiện tại đó mà làm tất cả những công đức lành, thì cái công đức lành này giống như là những cái liều thuốc để mà trị những cái bệnh nghiệp đó. Nhưng mà đó là bởi vì cái nghiệp trước quá nặng đi, mặc dù là hiện tại mình có làm tất cả những cái công đức nhưng mà vẫn sanh bệnh. Đến lúc chết rồi đó mà bệnh vẫn còn nặng. Cho nên cái chỗ này đó mình mà không có hiểu, mình vô tình nghĩ là không có nhân quả, nhưng mà rất là chính xác. Ngài mới luận thêm: nếu nghiệp nhẹ đó, làm các việc công đức, nghiệp trước liền hiện, trả xong sau sẽ được thanh tịnh. Tức là còn nếu mà cái nghiệp nhẹ đó, thì hiện tại đó mà làm tất cả những cái công đức đó, thì cái nghiệp trước liền hiện. Nhưng mà nó hiện rồi đó thì liền được thanh tịnh. Cho nên đó là có nhiều quý vị Phật tử tu hành đó, thì nói là tôi tu cái bị trả nghiệp. Thấy không? Cái điều này rất là chính xác. Bởi vì đó là khi mà mình tu hành có cái công đức rồi đó, thì những cái nghiệp nhẹ quá khứ nó hiện hành. Nhưng mà khi mà mình trả xong đó thì mình được thanh tịnh. Đó là gọi là cái bệnh này, gọi là cái bệnh mà do cái công đức nó phát sanh đó. Do công đức tu hành mà nó sanh những cái bệnh chướng, hay là nó sanh những cái nghiệp chướng nó xảy ra. Rồi hiện nay thái tử làm việc thiện mà bị bệnh lâu, hẳn là do làm các công đức nên phát ra nghiệp nhẹ này. Hiện tại tuy có khổ nhỏ, về sau sẽ được an ổn. Kinh nói nếu phải chịu nghiệp báo trong ba đường ác, nguyện đời này trả cho xong để khỏi vào ba đường ác, vua còn nghi gì ư? Tức là nếu mà cái đời trước, nếu mà cái đời sau này đó mà mình phải đọa vào trong ba đường ác đó, nhưng mà mình nguyện một đời này trả cho xong, thì quý vị nghĩ là quý vị thích chọn cái nào? Ví dụ như bây giờ giả chăng mà đời tương lai mình sanh vào trong ba đường ác, mà bây giờ nếu mà mình biết được như vậy đó, thì bây giờ nếu mình có bệnh mình gánh chịu để cho mình khỏi đọa vào trong ba đường ác đó, thì như vậy mình cũng cam lòng, phải không hả? Cho nên như vậy đó, đây gọi là bệnh mà do cái công đức nó phát sanh. Cho nên vì vậy đó là nhiều khi mình tu hành đó, mình hay xảy ra những cái chướng duyên, hay xảy ra những cái nghịch cảnh như vậy, đó là những cái nghiệp nhẹ đời quá khứ, chứ đừng có nghĩ đó là cái nghiệp nặng. Nó là con nghiệp nặng quá, con tu không có nổi. Nhưng mà thật ra đó chỉ là những cái nghiệp nhẹ, là nó phát tác cho cái công đức mình làm đó, thì bây giờ nó bệnh thôi, chứ nó không có phải là tôi tu hành tôi làm quá nhiều chuyện tốt mà tại sao cứ những cái chướng duyên nghịch cảnh nó đến. Nhưng mà quý vị biết á, là những cái đó là những cái nghiệp nó nhẹ, nó hiện hành, nhưng mà nó qua rồi đó thì sao nó được yên ổn, nó được thanh tịnh đó hả? Cho nên đó là những cái nhân quả nghiệp báo đó. Cho nên đó là do mình biết được khi mà mình tạo. Mà quý vị biết á, là cái nhân quả, mà chỉ cần mình tin cái nhân quả đó là mình sống rất là khỏe. Tại vì nếu mà mình biết được là hiện tại mình bệnh á, là mình phải trả một cái nghiệp nhẹ ở trong cái quá khứ đó, thì vậy mình sẵn sàng mình trả, mà trả mình không có bị đau khổ. Cho nên quý vị thấy, mình mà chấp nhận mình làm một cái gì đó thì tự nhiên dù cái việc đó nó cực khổ cách mấy đó, là quý vị cũng không thấy khổ nữa. Còn mà mình mà không có chấp nhận một cái vấn đề nào đó, thì như vậy cái vấn đề đó dù nó nhỏ cách mấy mình cũng khổ nữa. Cho nên ví dụ như bây giờ quý vị thấy một cái đứa nhỏ đó, mà mình kêu nó quét cái nhà, mà nó không có ưng nó quét nhà, nó không có chịu á, mình thấy nó quét nhà, mình thấy cái tướng nó quét, mình thấy mắc cười lắm. Nó quét nhà trong sự đau khổ. Còn cái đứa mà mình không kêu nó gì hết á, mà nó tự nó quét nhà, nó lên ốp, mà nó trong cái tinh thần rất là vui vẻ, nó làm nó không có khổ gì hết. Các bạn là nghĩa là mình biết chấp nhận nó để rồi đó mình vươn lên, thì như vậy mình không có khổ. Cho nên trong nhà đạo nó là biết chấp nhận là hạnh phúc, nghĩa là mình biết chấp nhận là hạnh phúc thôi. Là tại sao? Bởi vì khi mình biết chấp nhận là mình không còn đau khổ nữa. Ví dụ như bây giờ là mình bị hết tất cả những cái nghiệp quả mà nó xảy ra cho mình, những cái chướng duyên nghịch cảnh đến với mình, nhưng mà mình biết chấp nhận nó thì tự nhiên mình không còn khổ gì hết. Mình cũng đau như vậy mà mình không có khổ, mình biết chấp nhận là mình không có khổ. Cho nên đó, rồi còn một cái vấn đề đó là cái nghiệp á, cái nghiệp quả mình thấy đó, là có một cái vấn đề một cái nữa là đó là cái phần tự nguyện đó. Nghĩa là tự nguyện để mình gánh chịu, tự nguyện để mà phổ độ chúng sanh, rồi mình phải gánh lấy những cái hậu quả đó. Đây là cái này là không phải là cái nghiệp, mà đây là do cái hạnh nguyện. Nha, có nhiều người là họ có cái hạnh nguyện, cho nên vì vậy họ cũng sanh những cái bệnh chướng hay họ có những cái đau khổ, nhưng bởi vì do cái hạnh nguyện của họ. Mà đã là cái hạnh nguyện rồi đó thì như vậy cũng không phải nói để là cái nghiệp ở quá khứ nữa. Cho nên có nhiều người á là họ đi làm những cái chuyện tốt mà họ chấp nhận những cái cơn bệnh của họ. Giống như là một cái câu chuyện là có một cái người mà họ đi vào trong cái những cái làng cùi đó để mà họ giúp đỡ, nghĩa là họ giúp đỡ cho những cái người cùi. Thì như vậy đó, một khoảng một cái thời gian sau họ vẫn bị nhiễm những cái bệnh cùi như vậy đó, nhưng mà khi mà họ bị nhiễm như vậy đó họ vẫn cam lòng. Thì như vậy gọi là công hạnh Bồ Tát phổ độ chúng sanh mà phải chịu những cái nghiệp như vậy đó, là cái này là không phải là đời quá khứ họ bị cái nghiệp, cho nên là đời này họ bị cái quả báo như vậy. Đây là do cái nghiệp mà do cái hạnh nguyện. Cho nên là tiền thân Đức Phật á, là có cái câu chuyện là có một cái cây xoài rất là lớn. Cái câu xoài này á, là nó có một cái vương quốc loài vượn, nghĩa là có 8.000 con vượn ở trên đó. Thì cái con vượn chúa đó, tức là tiền thân Đức Phật sanh làm vượn chúa, mới nói hết tất cả những cái đàn vượn đó là đừng bao giờ để một trái xoài nào nó rớt xuống nước mà để nó trôi đi. Nghĩa là trái xoài gần chín là phải hái ăn liền. Thì một bữa nọ thì một trái xoài đó là nó lớn và nó chín mà nó nằm sau cái tổ kiến, mà con vượn thì gặp kiến thì nó sợ giống, cho nên nó không bao giờ nó dám tới. Thì khi mà nó chín mà nó rớt xuống cái dòng suối, khi mà rớt xuống dòng suối đó thì trái xoài này nó chín, nó to lắm, nó to hơn trái xoài bình thường, mà cái mùi thơm nó mùi thơm mà ngon ngọt, nó hơn tất cả những cái hương vị thời bây giờ. Thì vô tình trôi xuống dòng sông, lúc đó vua Ba Tư Nại đó là đang tắm và thấy trái xoài đẹp và mới lột cái vỏ ra ăn thử thì quá ngon đi. Lúc đó vua mới kêu người đi đến mà dò hỏi xem thử coi là những cái người thợ rừng vân vân coi trái xoài đó ở đâu, và đưa quân lính đi tìm. Thì khi mà tìm được á thì vua cùng quần thần đến, nhưng mà khi mà đến nơi đó là nhìn xa thấy cây xoài rất là khủng khiếp, cây xoài rất là lớn, và thấy trên cây xoài là có nhiều cái con vượn, mà vô số con vượn ở trên đó. Cho nên là vua nghĩ là cái loài vượn này rất là hổn, nghĩa là trong vương quốc của ta mà lại là tất cả những trái xoài ngon như vậy mà đều ăn trước ta hết. Cho nên ổng mới nổi giận, đó là ổng mới nói là bây giờ là tự nhiên lúc đó là đưa quân tới là vào buổi chiều, và nó sáng mai sẽ là bắn hết tất cả những con vượn, không còn con vượn nào hết. Thì quân lính bao vây hết, không cho con vượn nào xuống. Thì đêm đó đó là vua vượn đó không biết là làm cách nào để có thể cứu những cái đàn con của mình, cho nên là cứ nghĩ tới nghĩ lui và mới đi ra một cái nhánh mà phía mà ve ra cái bờ hồ đó, thì mới nhảy một cái là bay qua bên kia. Với cái sức của vượn chúa thì có thể nhảy qua và thoát thân một cách rất là dễ dàng. Cho nên khi mà qua bên kia đó, vượn chúa mới nghĩ bây giờ tìm cách nào là có thể cứu hết đàn vượn này. Thì lúc đó đó là vượn chúa mới nghĩ ra đó là thôi bây giờ mình phải cần một cái sợi dây. Thì vượn chúa mới nối một cái sợi dây, một cái thì cuộc ở cái gốc cây bên bờ sông, và một cái là cuộc ở cái thắt lưng của mình, và nhảy ngược trở lại. Thì hy vọng là trong đầu vượn chúa là nhảy trở lại đó là sẽ cuộc một cái đầu dây ở bên cái cánh nhánh cây sòi, và để tất cả đàn vượn là nó đi qua di chuyển trong cái đêm đó. Nhưng mà không ngờ đó là khi mà nhảy qua đó thì cái dây nó không có đủ, mà nó còn thiếu một cái khúc, mà vừa là cái sải tay của vượn chúa nắm được cái nhánh sòi, cho nên là lúc đó là vượn chúa hai tay nắm cái nhánh sòi thì cái dây á là nó là cuộc cái thắt lưng, cho nên là thiếu một khúc vừa đủ vượn chúa. Cho nên đó, lúc đó vượn chúa mới ra lệnh cho tất cả những cái con vượn đó là phải bước lên lưng ngài và đi qua bên bờ sông. Thì tất cả những con vượn rất là thương vượn chúa, chẳng đâu ai mà cam lòng mà bước qua cái vị chúa của mình. Cho nên là bởi vì cái hiệu lệnh rất là nghiêm khắc của chú vượn, cho nên tất cả mọi người đi qua, mà mọi người những con vượn nó đi qua rất là nhẹ nhàng để mà đu qua đó. Thì đêm đó là di chuyển hết tất cả hết tất cả những cái đàn vượng qua. Thì cái con cuối cùng á, tức là đó là tiền thân của Đề Bà Đạt Đa đó, thì đã lâu nay đã ghét là vượng chúa rồi, cho nên là thấy cái tình cảnh mà bây giờ có cái cơ hội ăn hiếp, cho nên ăn hiếp liền, cho nên nhảy lên lưng dậm xuống mấy cái. Lúc đó là tim gan của vượng chúa mà đau đớn vô cùng. Nhưng mà khi qua bờ sông rồi đó, nó mới nhìn lại, nó thấy vượng chúa đó, thì trong lòng của nó đó, lúc đó nó mới hối hận và nó đau khổ và nó rơi nước mắt và nó khóc. Đó là cái nước mắt khóc của một cái tiền thân của Đề Bà Đạt Đa là thương Đức Phật của chúng ta. Thì như vậy đến sáng rồi đó, là lúc đó thì vua mới thấy một cái hiện tượng đó, phát hiện ra là trên cái cây sòi không còn cái con vượng nào hết, mà thấy từ xa thấy có một cái con vượng mà lớn, thì những người thợ rừng mới nói đó là con vượng đầu đàn. Thì vua nhìn mới xúc động, mới nói là một cái con vượng mà có thể hy sinh thân xác mình để mà cứu hết cả đàn. Ta là vị vua mà ta lại ích kỷ để mình cho cái bản thân của mình, không bao giờ nghĩ đến người khác. Nên vua mới bãi cái lệnh đó, và vua mới cho, mới mang cái vượng chúa xuống, mới tháo ra và mới bổ về và săn sóc vượng chúa khỏe lại, và vua từ bỏ, và từ đó sao không còn sòi nữa. Thì như vậy đó, là cái hình ảnh đó là không phải đó là vượng chúa trả một cái nghiệp đó, trả một cái nghiệp nghĩa là phải trói cái thân mình để cứu cái đàn vượng, đó là cái nghiệp, mà đây là cái sự hy sinh. Trên vì vậy đó là trên cái bước đường mà tu hành, hay là những cái lúc mà quý vị nghĩ mà làm cho người khác, giúp đỡ người khác, mà mình mà xảy ra miệng tiếng, một cái sự thị phi nào, hay một cái sự chống trả nào đó, thì đây là quý vị biết không phải là cái nghiệp ở quá khứ, mà phải nói đây là cái công hạnh. Mà cái công hạnh là nó tăng trưởng công đức. Thấy không ạ? Cho nên là mình đừng có nghĩ là mình nhiều khi mình làm cái chuyện gì tốt, người ta chống mình, khi người ta chống mình nói là tự cái nghiệp tôi, cái đó cũng chưa hẳn. Mình biết là đây là cái công hạnh, mà quý vị thấy nếu mà là cái công hạnh á, là mình phải chấp nhận, phải không ạ? Mình phải chấp nhận. Mà khi mà mình chấp nhận rồi đó, thì lúc đó đó là mình mới thấy đó, đó là cái chỗ mà mình vươn lên cách nó nhẹ nhàng lắm. Mình đã phát nguyện rồi, mình đã hứa rồi, cho nên là mình phải chịu. Cho nên là mình đừng bao giờ mà mình thấy là những cái hiện tượng mà nó xảy ra rồi mình cho đó là những cái đau khổ. Nhưng mà thật ra đó, đó là cái hành nguyện, mà cái hành nguyện đó là nó tăng trưởng công đức. Thì vua Thiên Đức tin nhận càng phát tâm làm phước, tức là khi mà ông biết là cái bệnh là do cái công đức phát sanh rồi đó, thì lúc đó ông mới là phát tâm càng mạnh. Cho nên vì vậy là nếu mà Phật pháp mà quý vị hiểu nó không tới nơi đó, thì á là mình dễ dàng nó thối tâm. Nhiều khi người ta làm một chặng đường, người ta chỉ làm phước chút đỉnh, rồi người ta trở lại người ta làm ác. Cho nên là quý vị thấy đó, là cái cuộc đời này đó, là có nhiều người là họ đang giàu có, rồi họ trở thành rất là nghèo hèn, rồi họ đang yên bình, rồi họ gặp những cái chuyện rất là đau khổ. Thì mới thấy bởi vì đó là chúng sanh đó là phát tâm mà lại không có chánh kiến. Nghĩa là thí dụ như bây giờ ai biểu làm phước, ai biểu tu thì cứ tu, nhưng mà tu một thời gian rồi chán, rồi không tu nữa, rồi đi chơi, rồi làm những cái chuyện ác. Cho nên vì vậy cái cuộc đời nó xoay vần trở lại, nghĩa là có một cái đoạn rất là an lành và lại cũng có một cái đoạn rất là hỗn loạn, bởi vì do cái tâm hành của mình. Cho nên nếu mà mình hiểu Phật pháp mà đúng chánh kiến á, thì lúc đó là dù ở trong cái hoàn cảnh như thế nào mình cũng vươn lên và mình làm những cái công đức lành. Thì vậy nó tăng trưởng cái công đức lâu dài. Sau đó ngài từ giả vua đi hoằng hóa nơi khác. 16 năm sau, vua Thiên Đức băng thái tử Đức Thắng lên ngôi. Vua Đức Thắng tin theo ngoại đạo chú thuật, nghe lời xúi dục của chúng muốn làm khó ngài. Thái tử con vua Đức Thắng tên là Bức Như Mật Đa biết ác ý đó liền can vua. Tức là ông vua Đức Thắng, nghĩa là khi mà cái vua, tức là cái người khỏe mạnh mà cái tánh lanh lợi đó được cái ngai vị đó, bây giờ làm khó ngài, thì con của ngài đó là Bức Như Mật Đa. Thì Bức Như Mật Đa sau này đó, là cái người kế thừa pháp đó, tức là tổ thứ 26 đó. Thái tử thưa: Tôn giả Bà Xá Tư Đa xưa kia được ông nội kính trọng, nhiều người muốn hại còn không thể được, đạo đức của ngài rất cao xa, xin phụ hoàng đừng làm khó ngài. Vua Đức Thắng nổi giận cho thái tử theo phe tôn giả, Bà Xá Tư Đa liền bắt hạ ngục. Tức là biết con mình không theo mình mà theo bên tổ đó, cho nên là bắt hạ ngục luôn. Sau vua cho thỉnh ngài vào chánh điện, vua cực nạn. Đó là khi mà sau đó thì mới mời ngài vào chánh điện để mà cực nạn thôi, chứ không có phải là đến để mà tôn sùng gì. Tức là hỏi đó, là cực vấn đó. Thì ngày xưa họ dùng cái từ chánh điện, sau này các chùa đó là vẫn sử dụng cái từ chánh điện, là bởi vì là nghĩa là sau này những ông vua mà tin Phật pháp đó, thì cái chỗ thờ Phật đó là cũng coi như là cái chỗ cung đình vậy đó. cho nên là cái chánh điện đó. Sau này dùng cái từ chánh điện luôn. Thì mới hỏi đó là nước tôi không có pháp tà, thầy tu học về tông phái nào? Tức là ông vua hỏi ngài đó là pháp nước tôi không có pháp tà, nghĩa là ở đây không có pháp tà thầy tới làm gì đó. Thì đó, nhưng mà thầy tu học về tông nào? Thì ngài mới đáp: tôi tu học theo tâm tông của Phật. Vua hỏi: Phật diệt độ đã 1000 năm, thầy làm sao được tâm tông của Phật? Thì ngài đáp: từ Phật truyền cho tổ Ca Diếp, trải qua 24 đời, đến thầy tôi là tổ sư tử, tôi được người truyền lại. Vua mới hỏi: tôn giả sư tử đã bị giết, đâu thể đem pháp truyền cho thầy, nếu thầy thực được truyền thì lấy gì làm tin? Tức là ông vua này không tin. Thì ngài mới đáp: thầy tôi truyền ý bác và trao Tăng và Lê để làm tin, hiện nay vẫn còn. Ngài liền lấy y đưa cho vua xem, vua vẫn không tin, bảo đem lửa đốt. Khi lửa cháy y, y hiện lên 5 sắc hào quang, lửa tắt, y vẫn còn nguyên như cũ. Vua mới tin nhận, xin sám hối tạ tội, đồng thời vua truyền lệnh tha thứ cho thái tử. Tức là ông vua này không có tin, trên ngài mới mang y bát của tổ ra, và y bát này đó là bỏ trong lửa cũng không cháy, mà phát ra ngũ sắc nữa. Đó, cho nên vì vậy đó thì ông vua này mới tin và sám hối. Thì sau khi được thả, thái tử bức như mực đa quý chí xuất gia, xin phép vua cha được như ý nguyện. Vua cha thấy không thể ngăn được trí của thái tử nên đành phải cho. Thái tử đến yết kiến ngài, xin cho làm đệ tử. Ngài hỏi: nhà vua bằng lòng chăng? Thái tử thưa: phụ hoàng bằng lòng. Ngài hỏi: ông muốn xuất gia để làm gì? Thái tử thưa: con muốn xuất gia để làm việc Phật. Đó là khi mà được cho đi tu rồi đó, thì lúc đó thì ngài mới hỏi là cái câu chính là đi tu để làm gì đó. Thì như vậy đó, thì ngài trả lời là đi tu để làm việc Phật thôi. Tức là Phật làm việc gì thì con làm việc vậy. Phật nghĩa là Phật ra đời ngộ đạo rồi hóa độ chúng sanh. Con đi tu cũng vậy, ngộ đạo để hóa độ chúng sanh. Tức là một cái tâm của ngài là cái tâm rất là cao vượt, cao siêu. Ngài thấy thái tử tha thiết cầu đạo, liền nhận cho xuất gia. 6 năm sau, ngài triệu thỉnh các vị thánh chúng vào vương cung truyền giới cho Bức Như Mật Đa. Giờ truyền giới có nhiều điềm lành ứng hiện, toàn hội đều hoan hỷ. Tức là cái lúc mà truyền giới cho ngài đã có nhiều cái hiện tượng rất là lạ, mọi người đều thấy rất là hoan hỷ. Một hôm ngài gọi Bức Như Mật Đa đến dặn dò: ta đã già lắm, chẳng bao lâu sẽ rời cõi này. Xưa đại pháp nhãn tạng của Như Lai nay ta trao lại cho ngươi, hãy nghe ta nói kệ. Thánh nhân thuyết tri kiến, đương cảnh vô thị phi, ngã kim ngộ kỳ tánh, vô đạo diệt vô lý. Thánh nhân nói tri kiến, ngay cảnh không phải quấy, nay ta ngộ tánh ấy, không đạo cũng không lý. Đấy là cái bài, nguyên cái bài truyền pháp đó cho ngài Bức Như Mật Đa đó, là thánh nhân nói tri kiến. Tức là thánh nhân nói một cái lý như thế này, một cái lý đạo như thế này, tức là ngay cái cảnh đó là không có phải quấy. Ví dụ như bây giờ là một cái hiện tượng mà nó xảy ra cho mình á, thì bảo đảm mình có phải quấy không à? Mình phải nói là cái này là đúng, cái này là sai. Bây giờ mà có một cái nghịch cảnh nào đến với quý vị đi, là quý vị phải nói là đúng hay là sai liền. Có ai làm khó mình á, là mình nói là họ làm khó đúng hay làm khó sai liền, phải không hả? Mình phân biệt như vậy đó. Nếu á mà họ làm khó đúng á, mình có chịu không à? Mặc dù đúng rồi đó, nhưng mà trong lòng của mình cũng không chịu nữa. Nếu họ làm khó sai á, là mình cách chống trả. Mà có khi họ làm khó đúng mà mình cũng tìm cách chống trả, bởi vì mình tự ái. Thì như vậy đó, là ở trên cảnh là luôn luôn có phải quấy à, có tốt xấu à. Rồi tất cả những hiện tượng mà mình gặp á, là mình đều thấy là có tốt xấu và là đúng sai à. Tức là cái vật này để đây mới đúng nè, cái này ở cái vị trí này mới đúng, cái này ở vị trí kia mới đúng, còn ở vị trí khác là nó sai. Thế là cho nên tất cả cái gì mà mình thấy mình được gặp á, là từ nó cái con mắt của mình á, là mình đều nói là có đúng sai phải quấy. Cho nên á, là cái con mắt của mình á, là thực tình rất là tốt, nhưng mà cái con mắt của mình á, mà thực tình á, thì nó cũng rất là xấu. Cho nên á, là ở trong một cái câu chuyện của một người ký giả đó, viết lại cái câu chuyện đó, là hai cái người này mù mà họ lập gia đình với nhau. Khi họ lập gia đình rồi đó, là mỗi ngày, bởi vì là người chồng cũng không thấy đường và người vợ cũng không thấy đường, cho nên khi mà lấy về ở trong cái căn nhà đó, là người chồng dẫn người vợ là đi rờ hết tất cả những ngõ ngách và nhà cửa làm việc. Nghĩa là hai người tự sống với nhau mà không ai giúp đỡ hết, mà hai người tự sống. Mà kể cả đi ra xách nước á, là hai người cũng mò ra, và hai người người vợ đó là ôm cái cây và vịn tay người chồng, và tay người chồng mới xách nước và vô để mà xài. Nghĩa là họ xách nước một đời của họ, đến khi cái người con đầu lòng của họ có thể gánh nước được á, lúc đó họ mới không có gánh nước. Mà đi đâu á là họ tay trong tay, nghĩa là tay họ nắm tay với nhau, mà làm tất cả những cái việc gì là cũng nắm tay với nhau. Đến khi ông ta ông nói là tất cả những cái đường gân trên tay của người vợ là ông ta đều biết hết. Rồi ông ta có cái tài á là đi thổi kèn, nghĩa là những cái đám cưới gì đó là ông ta thổi thổi kèn, nghĩa là thổi kèn cho đám cưới đó mà. À, tại vì ổng là mù mà ổng lại thổi kèn rất là hay. Nhưng mà cái yêu cầu của ông ta là không có đòi tiền, nghĩa là chỉ có yêu cầu là đi đâu á, đi mỗi lần đi thổi kèn cho đám cưới là phải dắt bà vợ theo. Thì cái người vợ ngồi một bên đó ổng thổi kèn, mà hình như là ổng thổi kèn không cho, là hình như là tất cả những cái âm điệu của đó là chỉ dành riêng cho cái người vợ của bà, của ông ta. Cho nên là cái người vợ cười tươi mặt đỏ hồng lên khiến ai cũng trông rất là đẹp, hai người rất là hạnh phúc. Thì vậy một cái bữa nọ đó, thì khi mà đến lúc mà lớn tuổi thì cái người chồng là bị vấp ngã té và đi vào bệnh viện 4 ngày, thì bà không ăn cơm 4 ngày. Bà nói là nếu mà không nắm được cái tay của người chồng đó, là bà không thể nào ăn vô được. Cho nên 4 ngày sau người chồng đi về, bắt đầu bà mới ăn cơm lại. Thì như vậy là quý vị thấy, thì khi mà những cái người con á, thì cũng có con rất là đông, thì những người con á, nếu mà Thượng Đế mà cho cha mẹ một cái ân huệ đó, thì để cha mẹ có thể thấy được nhau đó và thấy được mọi cảnh đó, cha mẹ có chấp nhận một cái ân huệ đó là không. Cái người cha nói là nếu mà cho cha một cái ân huệ đó, thì cha cũng không nhận nữa. Bởi vì đó là tụi con á, là thấy bằng mắt, còn cha mẹ thấy là thấy từ trái tim. Mà trái tim lúc nào là cũng chân thành hơn con mắt hết. Bởi khi mà cái con mắt thấy thì sanh tham lam, và con mắt mà khi mà thấy đó thì nó có cái phải quấy và có sự tranh đấu trong đó. À, cho nên đó là một cái đạo lý mà có thể nói là bởi vì qua một cái kiếp người sống là ở trong cái sự tối đen đó, nhưng mà họ vẫn sống được, họ vẫn sống một đời sống hạnh phúc như vậy. Mà quý vị thấy ở trên thế gian này là có nhiều người vẫn còn cái đôi mắt có thể thấy nhau được, nhưng họ sống không bao giờ hạnh phúc được. Bởi vì họ thấy được cái này, họ sẽ thấy được cái khác, và họ sẽ do cái sự phân biệt và cái sự so sánh. Ví dụ như bây giờ mình thấy nhà mình nghèo, tự nhiên thấy người ta giàu hơn là bắt đầu về nhà mình thấy khó chịu rồi. Đúng không? Rồi mình thấy cái người kia là hơn cái người này hơn cái người kia, đó là cái sự so sánh, đó là cái lòng tham của cái con mắt. Cho nên trở lại cái vấn đề mà chỗ tổ nói là ngay cảnh đó mà không phải quấy, nghĩa là ngay nơi cảnh đó là mình không nên khởi phải quấy. Vì vậy mới nói là cái con mắt là có thể mang đến cái điều hạnh phúc cho mình, và có khi cái con mắt cũng mang đến cái điều bất hạnh. Thì như vậy đó là ở cái lý đạo, ở cái chỗ làm sao mình vận dụng con mắt đúng chỗ. Mà ở đây tổ nói là muốn hạnh phúc thực sự đó, cái con mắt của mình nhìn tất cả mọi hiện tượng nó đến đó, mình đừng bao giờ khởi tâm phải quấy. Mà đây là cái kinh nghiệm của chỗ tu hành. Lúc nào mà quý vị mà khởi một cái tâm niệm ở trong cái hiện tượng nào đó, dù là cái tâm niệm nó đúng đi nữa đó, thì nó vẫn là cái trái đạo, nó làm cho mình nó bận tâm, loạn tâm. Còn giờ tất cả những cái hiện tượng mà mình thấy á, mà tâm mình vẫn yên lành, mình cũng không thấy phải hay quấy gì hết. Bởi vì cái phải quấy á, là nó chỉ là ở trên cái pháp thế gian tương đối thôi, chứ nó không có một cái gì gọi là cái giá trị tuyệt đối. Ví dụ như ở mình nói phải nó quấy đó, là chỉ là trên cái này nó đối với cái kia thôi, tức là cái này phải thì cái kia quấy thôi, chứ nó không có cái thiệt. Nhưng mà là mình trong cái cuộc sống đó là mình cứ thích phải quấy, thích thị phi, nghĩa là thấy người này đúng người kia sai, người kia sai người kia đúng, là lúc đó là cứ có chuyện người này nói qua mà nói, người nói đi á là một cái, rồi người nói lại là phải thêm vô kể lại cái câu chuyện cho nó hấp dẫn ra đó. Mà bởi vì cũng vì cái lòng ích kỷ của mình, nhiều khi mình có cái thành kiến người đó, thì khi mà mình nghe cái người đó nói một cái vấn đề nào đó, thì tự nhiên khi mình lặp lại đó là nó kèm thêm cái sự mà ghét của mình, cái thành kiến của mình, cho nên phải thêm chút vô kể cho người khác nghe. Mà khi kể cho người khác nghe thì nó đảo lộn cả một cái vấn đề, cái câu chuyện khác. Thì đó, cho nên đó là ở trên cái thị phi á, cái phải quấy đó là nó khiến cho mình nó nhìn nó không có đúng. Chính vì vậy mới có sự chiến tranh trong đó, và chính có sự đau khổ trong đó. Cho nên mà nếu mà mình mà chỉ theo một cái đường thẳng của chư tổ thì mình thấy nó rất là tốt. Nghĩa là tất cả những hiện tượng mình biết là được rồi, đừng có thêm gì nữa. Bởi vì mình thêm á thì cái đó nó cũng không mang đến cái kết quả gì hết, mà nó mang đến cái sự đau khổ. Cho nên làm sao mà dừng lại ngay chỗ đó thì tự nhiên mình an lành. Mình sống mà buông xả được, mình sống mà tha thứ được á, thì như vậy cái kết quả đó là mang đến sự an lành cho chính mình. Cho nên có một cái người đó là họ mỗi trong cái giấc ngủ của họ đó là có cái cậu đó, là mỗi đêm á là cậu ta nằm mộng đó, là cậu ta thấy một cái hiện tượng rất là lạ. Cậu ta thấy bơi ở giữa cái dòng sông, mà khi mà bơi giữa cái dòng sông đó, đến cái lúc mà cậu ta sắp sửa chết đuối rồi đó, thì thấy người cha của mình là đi chiếc thuyền ra chuẩn bị vớt mình. Thì khi mà thấy người cha đó mới xòe cánh tay nó, này con lên thuyền với cha. Thì cái người con đó liền nghĩ rằng đó là cái người cha này đó là đối xử rất là tệ với mình trong cái đời quá khứ. Người con phát tay nó, không, cha cứ đi đi, con tự bơi được. Thì lúc đó thì rồi người cha đó là mới tuyệt vọng, mới bơi đi, và những người em và bạn bè và cũng đi ra mà thả phao xuống. Thì khi gặp bất cứ một cái người nào đó, thì cậu ta liền nghĩ trong cái tư tưởng của mình là người này là thực sự tốt với mình từ nhỏ đến lớn hay là không. Và cậu ta thấy tất cả mọi người đều là xấu hết. Trên cuối cùng đó, là cậu ta phải một mình bơi vào trong bờ. Khi bơi vào trong bờ mệt lả, khi mà mệt lả rồi đó thì mới thấy tất cả mọi người đang đứng quây quần và hỏi là có cần giúp đỡ gì không. Và cứ mỗi người là anh ta liền nghĩ lại là ở quá khứ đã làm một cái gì đó đau khổ cho anh ta. Và anh ta đuổi hết tất cả mọi người đi và anh ta giật mình dậy. Giật mình dậy trong cái sự mệt nhòi đổ mồ hôi. Và cái giấc mơ này thường lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy. Thì cậu ta mới không biết là hỏi ai, mới đến hỏi cái người bà nội của mình. Và cậu ta nghĩ là vị người bà nội này đó là từ nhỏ đến lớn chưa từng bao giờ mang một cái điều xấu đến cho anh ta. Anh ta mới hỏi đó. Thì người bà nội này đó là không phải là cái người giỏi gì, nhưng mà người bà nội này đó là mới nói với cậu ta đó là nội đó thì nội không biết là cái giấc mộng của con á là nghĩ như thế nào, nhưng mà nội đó, nội biết một cái điều đó là nếu mà con tha thứ, nghĩa là con bỏ qua hết tất cả những lỗi lầm của họ ở trong quá khứ đó, thì như vậy con sẽ có một cái giấc ngủ an lành. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà con tha thứ cho họ đó là không có phải là lợi ích cho người khác, mà lợi ích nơi bản thân của con và nơi trong tâm của con. Trong tâm con sẽ không còn bối rối và bực bội và khó chịu, và trong tâm của con là sẽ không còn những cái thù hận và khó chịu nữa. Đó, cho nên là một cái lời nói rất là chân lý. Ví dụ bây giờ mình tha thứ cho người khác á, là thật ra đó là không phải là mình cho người khác, mà thực sự cho chính mình. Cho nên là mình thấy đó là cái người mà tha thứ chừng nào, buông xả chừng nào thì tự nhiên người đó an lành chừng đó. Cho nên nhiều khi mình nói, mình nghĩ là mình nói một cái câu này đó là khiến cho người khác đau khổ, mình mới hả dạ. Nhưng mà không ngờ khi mình nói cái câu đó đó là cái đau khổ trước nhất là mình đó. Mình sân lên, mình bực bội lên, mình khó chịu. Mà quý vị biết là sân lên, bực bội mà khó chịu đó là ai là đau khổ đầu tiên à? Mình là đau khổ đầu tiên. Mình tưởng mình làm cái việc đó là có kết quả, là mình có thể là hả giận được, mình trả thù được. Nhưng mà không ngờ đó là cái điều đó khiến cho mình lại quá sức là khổ đau đấy. Cho nên vì vậy đó, khi mà mình mà buông ra, mình thả được, mình buông xả được là cái cho người khác đó, tức là cái điều lợi lạc trước nhất là chính là bản tâm của mình. Cho nên là đây là rất khoa học. Cho nên là ở ngoài đời quý vị đi buôn bán cái gì có lợi thì quý vị làm thôi. Thì bây giờ cũng vậy, mình buông xả là mình cảm là có một cái lợi trước nhất cho mình. Nhiều khi mình nghĩ mình buông cái xả cái đó giống như là họ lợi thế quá. Ví dụ như bây giờ là họ mang đến cái đau khổ cho mình đó, thì mình phải làm một cái gì đó để dằn mặt họ, phải không ạ? Như bây giờ mình không thèm nói gì hết, mình buông xả cho họ, như vậy có phải là tiện lợi cho họ quá không ạ? Cho nên vì mình nghĩ là như vậy là không có công bằng, cho nên mình phải làm cho họ. Nhưng mà không ngờ làm cho họ là mình càng đau khổ nhiều hơn. Mà đứng về cái nhân quả thì không bao giờ nó stop được, nghĩa là nó không bao giờ dừng được. Nghĩa là sở dĩ mà như vậy đó đều là cái ân quán ở trong cái quá khứ. Mà mình buông xả được đó là cái nghiệp mình nó mới trả được. Cho nên bất cứ cái gì mình có thể buông được, có thể xả được thì mình cứ xả. Vì tâm mình nó được an lành thì thế giới được hòa bình, mọi người đều hòa bình, trong chùa hòa bình và trong gia đình mình được an lành. Thấy không hả? Đúng à, nếu đúng Phật tử cho chàng pháo tay đi. Thì nếu mà người ta ngộ được tánh ấy thì không đạo cũng không lý. Nếu ngộ được cái đó thì không có đạo không có lý, nghĩa là không có đạo cũng không có lý trong đó. Nếu nhận ra được cái bản tâm của mình là thanh tịnh rồi đó, thì lúc đó là lý đó là chỉ là tạm nói thôi, đạo chỉ tạm nói thôi, là một cái sức sống rất là thường hằng, rất là chân thành, sẵn có nơi tất cả chúng ta. Chỗ này gọi là vô niệm đó. Thì bất như mực đa thọ pháp xong mới thưa, còn y tăng già lê thầy không truyền cho con là sao? Tức là ngài hỏi về cái y tăng già lê sao thầy không có truyền. Thì ngài mới bảo, xưa ta được truyền y là vì thầy ta bị nạn truyền pháp không rõ ràng, nay ngươi được truyền mọi người đều biết, cần y làm gì? Chỉ cần hóa đạo. Nói xong ngài thì hiện thần biến rồi vào niết bàn, đồ chúng lượm xá lợi, xây tháp thờ. Tức là ngài truyền pháp xong là ngài thì tịch. Đó là cái công hạnh của tổ Bà Xá Tư Đa, là một cái vị tổ mà có một cái công hạnh và cái lý luận rất là lạ. Cái lạ nhất ở cái điều là chúng ta thấy là bệnh là cái công đức phát sanh, thì cái điều này thì trong cái những cái kinh điển thì ít nói, nhưng bởi vì cái trí tuệ của tổ lập luận rất là chính xác đó. Cho nên đó là cái chỗ này là quý vị thấy là ở trong cái 10 điều tâm niệm mới nói đó, là lấy bệnh khổ làm thuốc hay, nghĩa là cái bệnh khổ đó là cái thuốc hay. Là tại sao hay? Bởi vì nhờ cái bệnh khổ đó, thứ nhất là tham dục không phát sanh, cái thứ hai nữa đó là để mình trả nghiệp trong cái quá khứ. Như kinh nói là nếu mà phải đọa vào trong ba đường ác thì bây giờ nguyện một đời trả cho xong, thì đó là cái lý đạo. Cho nên như vậy đó, là mỗi lần quý vị đau, quý vị bệnh, quý vị đừng nghĩ rằng đó là cái nghiệp nặng của mình, mà nghĩ là bây giờ là quý vị đang giải trừ những cái nghiệp chướng của mình. Cho nên đó là cái vấn đề thứ nhất. Còn cái vấn đề thứ hai nữa đó là trên cái bước đường mà quý vị làm lợi ích cho người khác, tức là thương yêu và giúp đỡ người khác, nếu mà có cái chướng duyên gì nó xảy ra, đây không phải là cái nghiệp ở quá khứ mà do cái hành nguyện, mà do cái hành nguyện đó thì quý vị cố gắng vươn lên đó, rồi mình thực hiện cái hành nguyện đó, là cái công đức nó được tăng trưởng. Và có một cái điều mà tổ muốn nói lên đó, tức là làm sao mà thấy cái cảnh mà đừng có khởi cái phải quấy. Tức là mà cái này là khi nào mà một cái hiện tượng nào mà nó xảy đến quý vị đó, quý vị ngồi yên tĩnh đi, quý vị đừng có để tâm vào cái hiện tượng đó là nó là đúng hay là sai. Ví dụ như có ai chửi mình một câu đó, mình đừng có để cái tâm là họ chửi đúng hay chửi sai. Mà bây giờ quý vị thực hành cái pháp này, nghĩa là khi mà mình nghe một cái câu gì nó bất như ý nó xảy ra, quý vị ngồi yên tĩnh lại, mình đừng có để tâm vào cái chỗ đúng sai, thì tự nhiên á mình thấy cái chuyện này là cái chuyện quyển quá, không có thiệt. Còn nếu mà mình để tâm vào cái đúng sai rồi đó, thì bắt đầu là mình thấy là cái chuyện này là nó thiệt, nó thiệt rồi. Ở trong đó đó là mình sanh phân biệt, là nó hơn thua rồi, đôi chối đủ thứ hết. Cho nên tất cả chuyện gì đó mình buông xuống một cái, nghĩa là mình đừng nghĩ tới nó nữa, tức là mình trở về cái bản tánh của mình. Bởi vì cái bản tánh của mình á là cái chân thật, còn cái pháp của thế gian á là chỉ là cái pháp vô thường thôi. Mà đã là cái pháp vô thường đó thì nó không có thật có, đừng có bám víu nữa. Cho nên nó là suốt trọn cái đời tu của mình đó, à, làm sao là phải sống và phải tu, chứ mình đừng có chạy quá nhiều. Quý vị thấy đó, bây giờ mình nói một ngày mình ngồi thiền cho nhiều, mình nói mình tu cho giỏi, nhưng mà đụng cái gì mình cũng phiền não hết, thì vậy là mình tu không có giỏi rồi. Bởi vì làm sao mình phải phát huy được, mình phải thấy được, nghĩa là mình thấy các pháp là vô thường, là duyên sinh rồi đó, thì tất cả hiện tượng nó đến đó là mình vẫn bình thản. Thì như vậy quý vị khỏi ngồi thiền cũng được, quý vị khỏi tụng kinh cũng được, mà lúc đó là tâm của mình cũng được an ổn. Thì đó là cái giá trị của đạo pháp, chứ không phải nói là tôi tu giỏi rồi bây giờ là đụng cái chuyện gì là mình cũng bất bình, đụng cái chuyện gì mình cũng xen vô, cũng nhào vô đó. Rồi thấy người ta nói chuyện hai ba người đó, mình thấy hình như thiếu người, nhào vô nói là thị phi, hồi cãi lộn đó. Thì như vậy đó là cái sự mà nó chướng duyên, tự tạo cho mình chướng à. Cho nên mình cứ nói ra, mình nói sao mà tôi tu bị chướng, mà đâu phải đâu, tự mình kiếm chuyện cho chướng cho thế đó. Cho nên là mình khó chịu rồi mình cứ đau khổ này, lẽ ra đó thì mình buông chừng nào, mình xả chừng nào thì nó khỏe chừng đó. Và có một điều thì tổ muốn nói lên đó là thực sự mình phải buông xả. Mình phải buông xả hết thì tự nhiên tâm của mình mới thực yên tĩnh. Tức là những cái gì mà nó gút mắc ở trong lòng của mình đó, mình buông xả đi. Dù rằng cái sự buông xả đó mình tưởng là thiệt thòi đó, mình buông xả mình cảm giác giống như là một cái sự thiệt thòi đến với mình. Nhưng mà khi mà quý vị buông xả được, quý vị mới thấy cái kết quả của nó. Khi mình buông xả rồi đó thì mình mới có một cái lợi lạc. Chẳng những không thiệt thòi mà quý vị còn gặt hái được cái công đức rất là lớn nữa. Đó, cho nên đó là mình đừng có sợ quê. Nhiều khi á là sợ quê là chỉ là cái ngã của mình thôi, nghĩa là thí dụ như bây giờ mình làm cái chuyện đó nhưng mà người ta là chống đối mình, nhưng mà nếu mà mình chấp vào trong đó thì mình đau khổ. Nhưng mà mình cứ cho như là cái chuyện đó giống như chuyện không có gì hết thì tự nhiên á là mình tự giải thoát thôi, không có gì hết. Cái khổ là do mình bám giữ vào đó, mình cho cái đó là của mình, hay là mình cho cái đó là nó mãi mãi về của mình, hay là nó thuộc về mình. Thì vô tình cái đó mình lầm mê, mình tưởng là cái đó là các pháp đó thiệt, mà các pháp thiệt mà nó khổ. Cho nên là cái khổ của chúng sanh là không có phải là cái người mang đến cho nỗi khổ cho mình, mà chỉ mình làm cho mình đau khổ thôi. Cho nên là trải qua cái giai đoạn quý vị tu hành thì quý vị thấy từ nhỏ đến lớn là cái khổ là từ đâu nó mang đến, do mình à, nhất là quý vị tu hành quý vị thấy đó, là do vô minh đó, mình hết chấp cái này chấp cái kia, chấp cái nọ, chấp đủ thứ hết, cho nên cuối cùng mình khổ. Bây giờ mình phải thực sự là buông xả hết, mình sống cho nó thực sự là hiên ngang, thực tại với chính mình, mình thấy mình là cái giá trị hơn hết, chứ không có phải là cái cảnh bên ngoài. Thì như vậy đó là mình mới có sự quân bình được. Mà mình quân bình được á, thì lúc đó đó là mình đạo mình đã tiến á, là do cái sự nhận thức đối với Phật pháp, do nhận thức và ứng dụng. Nếu mình nhận thức đúng thì mình ứng dụng đúng, mà mình nhận thức được, ứng dụng được á, thì tự nhiên á là giải thoát. Chứ không phải là cái đạo là mình bắt mình phải làm đủ thứ chuyện hết, phải bái 6 ngày 6 thời đủ thứ hết. Nhưng mà mình không nhận thức được, mình không nhận thức được là mình không có tu được. Cho nên phải nhận thức được rồi bắt đầu quý vị ứng dụng đó, thì sẽ có cái kết quả. Thì như vậy đó là tâm của mình đó, là mỗi ngày mỗi an lạc, và đạo của mình đó, là mỗi ngày mỗi thăng tiến. Đó là cái chỗ mình thấy là mình đi rất là khỏe. Cho nên nhiều khi đó mình có lúc mình thấy mình tu rất là dễ, có lúc mình thấy mình tu rất là khó. Sao, tại sao khó? Bởi vì cái lúc khi nào quý vị thấy tu khó đó là quý vị coi lại coi là cái sự nhận thức của mình nó chưa đúng. Khi mà quý vị nhận thức nó đúng rồi đó, mình tu rất là dễ, phiền não rất là dễ đi. Chứ không phải là nói là cái phiền não là phải trề chặt và phải đau khổ với nó, mà mình nhận thức đúng rồi đó thì tự nhiên là mình an lành ngay tại chỗ liền. Mà quý vị thấy đó là khi mà Ngài Xá Lợi Phất đứng cạnh bên Đức Thế Tôn đó, Ngài đâu có ngồi thiền, Ngài đâu có quán chiếu cái gì đâu, mà chỉ nghe đó là Đức Thế Tôn phân biện lý nhân duyên cho cậu của mình là ông Trường Trảo. Thì khi mà biện ra 12 lý nhân duyên đó, mà phân biện nó chia chẻ, ngay đó Ngài đứng tại chỗ chứng quả La Hán. Tức là lúc đó Ngài nhận thức sâu xa, nghĩa là Ngài nhận thức các pháp là duyên sinh, ngay đó tâm của Ngài nó bật hành, tâm hành nó bật luôn, ngay tại chỗ Ngài chứng quả La Hán. Chứ Ngài không có ngồi thiền hay là không có phải là công phu gì dữ dội hết, mà Ngài chỉ là cái nhận thức đúng, nhận thức chính xác, và Ngài tin tuyệt đối. Thì lúc đó là tự nhiên phiền não không có. Ví dụ bây giờ lâu nay quý vị phiền não quá nhiều đi, về cái chuyện gia đình, về chuyện xã hội, về chuyện con người, quá nhiều phiền não. Khi lúc nào đó quý vị nhận thức đúng một cái đó thì tự nhiên tất cả cái phiền não nó dẹp sạch hết. Khi nào nhận thức là các pháp nó vô thường, là duyên sinh, mà tin tuyệt đối rồi, mình thấy là không có gì phải bận tâm hết, xả một cái là buông hết. Thì như vậy đó, gọi là hồi đầu thì ngàn, đó là quay đầu là bờ đó. Cho nên là đạo đó thì nó sẵn có, mà tự nhiên mình quên thôi. Nên là khi mà mình tu á thì tự nhiên á là mình nhận thức nó đúng thì cái đạo hạnh của mình nó tăng trưởng. Cho nên quý vị thấy á là có nhiều người tu hành rất là đơn sơ nhưng mà là rất là giải thoát, có nhiều người tu hành rất là khổ cực nhưng mà trở thành lại trói buộc. Mà quan trọng là cái chỗ nhận thức á. Quý vị coi phim Tế Điên Hòa Thượng á, ổng đi vòng vòng cùng quạt chơi không mà ổng giải thoát, thấy không? Còn biết bao nhiêu người tu hành mà vẫn bị là dính cái này kẹt cái kia, là bởi vì là chỗ là Tế Điên Hòa Thượng đã nhận thức nó quá sâu rồi. Cho nên như vậy đó là quý vị mà ngồi thiền quán chiếu tu hành nghiền ngẫm, đó là cái sự mình tập để nhận thức đó. Đến khi mà mình tu hành mình nghiệm lại mình thấy đúng, nhận thức đúng rồi đó, thì đó là cái giải thoát an lành.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả để